Mà thiền nghe thằng bé nó nói chuyện giác được chỗ nào? Giác là thanh nhẹ, thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều hơn. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, phải thiền. Thiền thì nó mới phẳng lặng được. Khối óc thần kinh nó mới ổn định, tâm nó mới thức. Thiền nhiều không có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi, động loạn về lý thuyết, không phải là tu. Động, động từ sớ thịt không có ổn định, làm sao nó thức? Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển? Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Thiền thét rồi tâm tự thức, hiểu. Chuyện nên làm là chuyện không làm. Chuyện cần thiết là chuyện không cần thiết là tự thức. Mới là chân pháp. Chân lý nó mới tròn. Chứ mà lý luận nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết. Chứ thanh tịnh, khai triển tâm từ vì nó mới thông. Cuối cùng của nó là chỉ ánh sáng mà thôi. Mà nếu chúng ta không có thanh tịnh, làm sao chúng ta gặt hái được ánh sáng? Phải thanh tịnh gặt hái được ánh sáng. Nay thiền chúc, mai thiền chúc, cái trí nó càng ngày càng sáng. Cái trí sáng mình nghe chân lý, óc tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh, dễ tha thứ và thương nhiều hơn. Người đời dụng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không phát triển, trí không mở, trí không sáng, thuộc về thiếu trí, hay mê, hay chấp, tạo sự động loạn cho chung, giữ thế này thế nọ. Cái kỳ thật cuối cùng của nó cũng phải thanh tịnh. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời, tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn là cơ tạng, là tôi phải rời khỏi thế sự, phần hồn ra đi. Mà mỗi mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám với cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh thì cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng, không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thể xác thành là giới hạn, tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho cái xác này, mà cuối cùng cái xác không giữ được. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa, dồn cả tấn sách vở học vô trong óc, rồi rốt cuộc chúng ta đi có một chữ không. Của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi tự nó giải, giải lần, giải lần, giải lần, nó không còn nghiệp tâm nữa. Nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh, sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm. Nhiều người nói cứ tu mà tu cái vỏ bên ngoài, trong trong không chịu mở. Trong muốn mở thì phải chấp nhận những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Hoàn cảnh nó điêu luyện chúng ta bất cứ lúc nào. Gia đình hoàn cảnh điêu luyện từ giờ phút khác để chúng ta thanh tịnh. Trời cho cái ghế làm cha làm mẹ cũng là học thanh tịnh thôi. Học nó đâu, ai điêu luyện? mấy đứa con nó điêu luyện mình. Mình phải dòng người là giàu lòng tha thứ và thương yêu mới tìm sâu được cái mức tiên của tâm linh. Nhiều người không hiểu ông trời đang sắp đặt cái gì. Tất cả càng không vũ trụ đều phải học nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa và tránh tai nạn ở kỳ tới. Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên. Những người tu vô vi, thực tâm tu vô vi, học nhịn nhục, vượt qua nhiều tai nạn. Thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình. Cộng với cái pháp rõ ràng, cứ trực lưu thanh, thực hành, cứ vượt bao nhiêu đó mà thực hành tới, thì càng ngày hoàn cảnh càng thay đổi. Tâm thức càng ngày càng trẻ trung, nhẹ nhàng, không còn bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức nhẹ nhàng. Bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức làm sao nhẹ nhàng được? Làm sao mà tìm ra nguyên lý của sự sanh tồn? Khi chúng ta thiền thanh tịnh rồi, chúng ta mới tìm ra cái nguyên lý của sự sanh tồn. Tự nhiên thiền mười mấy năm, 20 năm, 30 năm, tự nhiên thức một đêm là thấy rõ, không còn sự sống chết đe dọa với chúng ta nữa. Rõ nguyên lý nó mới an vui. Nên dày công một chút là tu đi, không có oan uổng. Chính tôi, bản thân tôi, năm nay cũng 72 tuổi, vẫn đi đây đi đó, không nhờ pháp tiền cứ làm sao được khỏe mạnh như vậy. Chứ tôi ôm chấp như người đời, tôi không có đi nữa đâu. Tu ứ hơ, mà vậy nó không tu, nó còn nó dốc và nó còn phản nữa, buồn lắm. Không, duyên trì đó là luật, kích động và phản động là luật đưa chúng ta về thanh tịnh. Ngay trong gia can, cha mẹ nuôi con lớn lên, nói nó không nghe, nhưng mà nó cũng giúp đỡ cho mình được. Những sự kích động đó mà mình giàu lòng tha thứ và thương yêu, mình mới tìm tàn được cái lượng từ bi sáng suốt của mình. Mình quá độ con em. Cái đó quý, không sao, học đi để tiến. Cảnh đời là bãi trường thi mà có gì đâu. Không thi kiểu này cũng thi kiểu nọ, học để tiến. Không con cái là vợ chồng, không vợ chồng là xã hội. Đi đi lại lại bao nhiêu công chuyện đó, thiếu thanh tịnh thì giải quyết không được. Nếu giàu thanh tịnh thì mọi việc đều giải quyết thông, không có gì khó. Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thì thế hòa. Phải nhịn nhục tối đa thì tự nhiên ấp sang tâm của mình, không có thua lỗ đâu sợ. Nhìn để thắng, nhìn để tâm thức được thăng hoa, cởi mở, sáng suốt. Hôm nay trong 3 ngày, chung sống với anh em, và mọi người lo thiền, gia tăng ý lực thanh tịnh của mọi người. Rồi đây, các bạn sẽ tiếp tục tự do tham thiền để ý thức, hiểu rõ cái sự chậm chạp của chính mình, gia công tu luyện thêm, rồi sau này chúng ta sẽ có kết quả tốt, chắc chắn như vậy. Tôi không muốn nói nhiều, tôi thực hành nhiều. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã thực hành và gặt hái được kết quả tôi mới nói ra. Có duyên lành mỗi năm các bạn mỗi gặp tôi. Tôi vẫn cố gắng mỗi năm, các bạn nhìn sắc mặt tôi có thay đổi nhiều hơn, có thanh nhẹ không? Cũng do cái tu làm gì, ăn bánh nó nhẹ không? Không phải. Ăn cơm nhiều nó nhẹ không? Không phải. Tiền nhiều nó nhẹ không? Tiền nhiều nặng. Tiền nhiều chừng nào thì bày biểu công chuyện nhiều chừng đấy, mà ăn nhiều chừng nào thì ruột nặng, bệnh gia tăng. Còn thanh tịnh như nào thì sáng suốt, cởi mở và thanh nhẹ. hôm nay cũng như buổi chót trong 3 ngày. Tôi còn ở đây vài ngày, các bạn cứ thanh tịnh, lo tu thiền, nghiên cứu và để lắng nghe những gì trong tâm chúng ta. Khai triển tâm thức của chính mình là điều cần thiết. Chuyện của người khác không cần nghe, nghe chi, nghe nhiều quá, nghe từ nhỏ tới lớn. Toàn là ru ngủ, không làm gì được. Tự thức mới tránh sự ru ngủ của tình đời. Coi tư vi, TV cũng quảng cáo, đủ chuyện cũng ru ngủ thôi, không có cái gì được hết. Tự thức là tránh. Một kiếp người học biết bao nhiêu công chuyện, kích động và phản động để đi tới tự thức. Rồi, đi ra với bàn tay không, chẳng có cái gì. Không đem được một món gì. Từ văn chương tới tiền bạc không đem được một món gì ra đi. Khổ một kiếp người rồi, buông bỏ hết, ra đi. Hiện đây còn gì thắc mắc hỏi tiếp đi. Nói chuyện cho vui.
Chúng con thành thật cảm ơn thầy rất nhiều đã ban con những lời chỉ dạy vào trong ngày cuối, cũng như thầy sự hướng dẫn của thầy trong 3 ngày vừa qua. Mọi người em thật là được nhiều thanh điển. Con lưu ý là thấy 3 đêm phần đông anh em là thiền 3 tiếng trở lên mỗi đêm, có số anh em cũng ngồi khi mệt nằm xuống lại thiền tiếp và không khí thật là thanh nhẹ. Ngoài ra thì anh em cũng có những buổi thảo luận chung trong những buổi tối, thì cũng nhân cơ hội quý báu này, nếu các quý anh với bạn có những câu hỏi hay thắc mắc thì xin mời lên để đặt cho thầy.
Tức nó ở nhà nó được gặp anh Tám ăn thua đủ. Rồi tới ăn thua đủ sợ gì?
Hôm qua mấy anh em có bàn nhau về một bé Tám, con cũng tham dự được phần cuối. Thì anh em khai triển trong đó thấy rất là nhẹ và nhiều chân lý cao siêu. Trong lúc khai triển thì từ đó đưa lên những cái sự trình bày về những thực hành. Và trong khi đó thì con anh bạn nói về những kết quả anh khai mở về 6 cái luân xa. Thì trong đó anh có trình bày là cái phần mà cái luân xa về hào quang, mà nó những hào quang nó phát ra hết thì anh chưa cảm nhận được nhiều. Và anh có kể chi tiết về cái sự khai mở về luân xa Nam Mô A Di Đà Phật và thận thủy khi mở như thế nào, rồi khi luân xa ngực như thế nào, và khi tiếng nổ đùng ở phần ngực và ở rúng như thế nào. Thì mấy anh em nghe cũng hiểu được phần nào và cũng nghĩ là anh cũng đang trên con đường hành trình và khai mở. Cái sự khai mở tuy là chưa trọn vẹn nhưng mà cũng khuyến khích mấy anh em khác thấy giá trị của phần hành để lưu ý về phần hành nhiều hơn. Mà cũng nhân tiện đây thì cũng kính xin thầy giải thích ngọn ngành hơn chúng con là những sự khai mở có từng luân xa như thế nào, thế nào mình biết là mình khai mở được tới mức nào.
Phải dày công tu thiền. Cái người mà được khai mở đó là đã dày công tu thiền. Cho nên chúng ta nói là chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, nhưng nó không dày công, nó đi không được, nó không nổ được, nó không mở được. Nó phải thiền đúng pháp, đêm đêm lo thiền đúng pháp là gặt hái trở lại cái của thanh tịnh của mình. Sau cái nổ đó là cái trượt nó nổ rồi thì nó bừng sáng trong nội tâm. Chứ đừng có thấy bây giờ văn minh, anh đương thiền, tôi đưa micro, tôi bấm cái bùm nổ ra, cái đó cũng xạo được. Nhưng mà sự thật là phải dày công. Thấy micro nó còn làm được, mà bây giờ mình làm được sao? Mình dày công. Cái trong này nó mỏng lắm, trong cơ tạng mình, trong cái lụa mỏng này, mình làm pháp luân thường chuyển, đem nguyên khí của trời đất vô, thì cái dương khí nó đưa lên, thì cái âm khí tới đó nó rút lên tới một mức độ nào nó sẽ nổ, nó tung ra là bừng sáng cái nội tâm, óc sáng tâm minh. Trong có một giây thôi hiểu tất cả những cái chuyện gì ở thế giới mà mình chưa biết. Cho nên cảnh Phật ở thế gian nói đi về siêu Phật khó lắm. Bây giờ người ta còn đi tìm chỗ ông Phật Thích Ca hồi trước ngồi cây bồ đề lo tu tịnh đó. Họ đi tìm mà coi chơi thôi, chứ còn họ đâu có biết trong gốc họ, trong cơ tạng họ có cây bồ đề, có vũ trụ, có càn khôn, có hết mà không chịu khai mở, mà không biết cái chìa khóa nào để khai mở. Là phải lấy cái nguyên khí càn khôn vũ trụ mới khai mở được, chứ không phải ngồi lì đó mà mở đâu. Phải lấy cái nguyên lý của càn khôn, nguyên khí càn khôn vũ trụ mới khai mở được. Thì đằng đây chúng ta có pháp luân thường chuyển để nó khai mở. Cho nên những người căng nặng làm pháp luân thường chuyển đều đúng thì nó sẽ nhẹ ra. Tránh cảnh luân hồi, lục đạo khai thông, không có cơ luân hồi nữa. Sáng suốt và thanh nhẹ. Thì ông Phật hồi xưa cũng là dày công lo tu, chứ có ông Phật nào mà khi không đụng đến thành Phật đâu. Tu bỏ ăn bỏ uống bỏ ngủ mà mới thức tâm, hào quang mới bừng sáng. Bây giờ tại sao người ta nói trì trệ chậm chạp là ăn no ngủ kỹ mà không chịu tu, không chịu lo sửa tâm thân, cố chấp giấy đậm, làm bộ óc không có thông. Thì càng ngu, chứ ở đời nói khôn lẻo lẻo, nói chuyện lẻo lẻo nhưng mà ngu. Ngu là không biết mình là ngu, biết chuyện người ta hay lắm mà không biết chuyện mình là ngu. Cho nên nhiều người tu mới sơ sơ biết chuyện người ta, nói lẻo lẻo chuyện người ta, nhưng mà chuyện nó chưa biết, bảo đảm nó chưa biết chuyện nó. Cũng cho là khôn. Thầy bói thầy tướng đủ chuyện hết, nhưng mà chuyện của nó sẽ xảy ra nó không biết. Tại sao người ta kính nể ông Phật là ông Phật ông tu biết chuyện của ông và hóa độ quần sanh. Ông không có lấy cái biết mà đi phê bình người ta, ông lấy cái thanh quang ông chuyển độ cho mọi giới được thanh nhẹ và tiến lên như ông. Thì người ta kính nể bất vũ lợi mới được. Còn vũ lợi mách bảo lấy tiền cái đó không được, cái đó không đúng. Đi vào con đường trượt và không phát triển. Dũng khí của tâm linh không có. Đại hùng, đại lục, đại lực, đại từ bi không có. Còn tham tiền, tham bạc là không có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Khi mà miên biết được cái Như Lai tánh của chúng ta là không cần tiền bạc gì hết, tự nhiên nó hội tụ thôi, không có lo. Khi mà các bạn lên trên rồi tu muốn ly nước thì nước nó chảy tới trước mắt, đâu cần phải đi rót đi nấu, khó cực khổ cực, nhẹ rồi. Tu để hưởng cái đó. Cho nên càng tu để đạt cái sự vinh quang ở tương lai là chỗ đó. Nhiều người không chịu tu, muốn đắc, muốn phù hộ cho đắc, không có vụ đó. Phật không có hộ phò. Ông Phật là ông chỉ hành đắc đạo để cho mình học theo đường lối đó mình đi thôi. Mình càng học đường đó là mình càng dũng mãnh, không có cái duyên nghiệp nào mà trì kéo chúng ta được hết. Tâm làm thân chịu, mỗi người một việc. Có khối óc là phải biết trách nhiệm đi nó, khỏi cần lo. Mình cứ lo thanh tịnh, lo trụ thôi, là cứu độ được đối phương. Khi mà tu thanh tịnh, điển rút bộ đầu, bọc sáng bộ đầu thì cái điển chúng ta mới hóa độ được cho tất cả xung quanh chúng ta. Không có vốn làm sao hóa độ được. Người có vốn không cần phải nói nhiều, thanh tịnh lo tu là độ được rồi. Thôi ai có gì thắc mắc hỏi.
Kính thưa thầy, con xin có 4 câu hỏi, con xin hỏi thầy. Xin thầy vui lòng giải đáp dùm cho con. Dạ, câu hỏi thứ nhất là sau khi con làm pháp luân thường chuyển xong á thầy, Thì cái lưng con á, một hồi thì cái lưng con nghe cái cụp đó thầy. Vậy có tốt không thầy?
Cái cụp đó là nó lật lại cái xương sống tốt. Và từ thét rồi nó đầy đủ rồi, không có sinh dục nữa. Dứt khoát cái dục. Thì nó dơ cái bộ dục đi lên trên trung tim bộ đạo. Làm pháp luân làm nhiều đi. Cục cục cái đó tốt lắm, sau này không có dụng đau lưng nữa. Lưng thẳng như tâm vang.
Dạ, câu hỏi thứ hai nữa là...
Bốn câu mới có một câu quên rồi.
À, con xin hỏi con, câu hỏi thứ hai là tiếp là mà bây giờ nhà in ở bên Mỹ bị cháy rồi đó thầy. Bây giờ muốn mà in kinh đánh thống đó thầy, con biết phải làm sao đó thầy.
Cứ gửi đó là họ lo in cho mình á.
Vậy hả thầy, cũng
nhà
gửi
in UG cháy thì còn nhà in Mỹ còn sống nhăn. Bỏ mặt cắt là nó in rồi ra liền, có gì đâu.
Dạ, con có nghe vậy mà con không biết làm sao.
Không sao hết á. Con có tâm muốn in kinh thì cứ gửi đó. Làm ơn in kinh cho tôi. Thì anh đem tới nhà in chứ có gì đâu.
Dạ, mà con cũng gửi y địa chỉ cũ luôn này.
Địa chỉ cũ. Dạ. Giấy này đổi giấy kia làm liền. Đâu có sao.
Dạ, câu hỏi thứ ba nữa là con còn bà mẹ Việt Nam á thầy, mà mẹ con á thì bệnh tim á thầy. Con xin hỏi thầy, có phương cách gì thầy chỉ xin thầy chỉ giúp dùm cho con.
Tại đâu có học bác sĩ tim. Việt Nam thiếu gì bác sĩ đi học bác sĩ tim á. Thì cho bà cụ Thanh Lộc trước hết.
Dạ.
Cho cái ruột bà khỏe đi. Thì tâm nó thông, máu huyết nó tốt, hồng huyết cầu tốt. Chính tôi cũng tim mà bây giờ Thanh Lộc, bây giờ tim tôi tốt rồi. Dạ. Mỗi ngày tôi đi lội khỏe mạnh không có gì hết.
Dạ, còn tôi hỏi là...
Phải kêu bà đi bộ một ngày ít một tiếng rồi. Chẳng phải nằm về chển chệ nên ta là mẹ để nhờ con gửi tiền về nuôi. Cái đó là liều mạng. Phải đi bộ, tập thể thao, lo cho cái xác. Cái xác ông trời cho mà không biết lo. Để con hai nó lo, nó gửi tiền về nuôi mẹ. Cái đó là mẹ làm biến, không xài được. Phải đi bộ, đi thể thao. Tim là cần phải thể thao, cần đi bộ nhiều, một tiếng đồng hồ ít nhất một ngày.
À, câu hỏi thứ tư đó là con
mở cái thứ hai mà nhảy thứ tư liền à.
Dạ, câu thứ ba là con nằm chim bao con thấy ba lần thầy. Lần thứ nhất thì con thấy như là hoa quả rất là nhiều, như là con có hỏi qua người bạn đạo thì nói là chắc con có duyên ăn chay. Rồi lần thứ hai con thấy con nằm con thấy có một bà đó xưng danh ra cũng như là bà có một cái dùng nào á. Rồi bà nói chuyện với con xong rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ, nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn nhưng mà con không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời con nói hồi nhìn lên thì con cũng thấy trái cây hoa quả không. Rồi hồi bà mới trả lời bà nói ăn chay đi, con ăn chay con mới trả hết nghiệp. Rồi lần thứ ba nữa thì con nằm sau khi thiền con nằm xin bao. Con thấy con đi chung với thầy, trên chiếc xe có ba người à, con và một người đàn bà nữa với thầy. Rồi chở nơi tới nơi thì xuống thì thầy xuống. Con mới hỏi thầy ăn hủ tiếu không? Con nấu hủ tiếu cho thầy ăn. Thì thầy nói tao không ăn hủ tiếu mà tao ăn cơm với nước tương. Đem cơm nước tương đây tao ăn. Thì con biết phải con có duyên ăn chay không? Hôm nay con xin thầy giải đáp giùm cho con.
Thì con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử coi nó ngon không?
Con thấy vậy cái con ăn chay ngày thầy. Cái con lại nhà của chị Tư á, bạn á làm bếp đê á, cái sao con thấy đồ mặn ngon quá cái con ăn luôn.
Cho nên con chưa bỏ cái tập quán của con.
Dạ.
Phải bỏ cái tập quán của con bước qua con ăn chay thì nó thanh nhẹ tốt lắm. Con còn thích ăn mặn là chưa bỏ, chưa dứt khoát bỏ cái tập quán là tự nhiên nó ăn chay tốt lắm.
Dạ.
Cũng như người hút thuốc mà hút thuốc hút quen à. Rồi giờ mình thấy điếu thuốc nó mạnh hơn mình yếu hơn điếu thuốc, tức quá, bỏ nó đi, mạnh hơn mày, thì giết nó được. Còn nhiều người hút thuốc bỏ điếu thuốc bỏ không được à, điếu thuốc mạnh hơn nó nhiều lắm, dứt khoát à, thì nó bỏ điếu thuốc được. Cho nên mình cái tập quán thôi, thay đổi một cái tập quán mới thì cái gì cũng tốt. Thiền này nó tạo cái tập quán mới. Mỗi đêm đó thiền người ta chén chệ lo ngủ, mà mình lo thiền, tạo một tập quán tâm tốt, khỏe mạnh. Đêm đêm lo tu vậy là tốt.
Thì hàng đêm thì con lo thiền, lại 9 giờ là bắt đầu con thiền khoảng tiếng rưỡi, 10 giờ rưỡi. Con đói bụng con ra ăn một chút xíu, rồi con nằm hồi khoảng 11 giờ rưỡi, con tắm rửa sạch sẽ là 12 giờ là con ngồi thiền. Nào con cũng làm vậy. Nếu mà con không có thiền ấy, làm 9 giờ con không thiền, mà con nằm vừa vừa hồi thế làm như nó mất tập biến.
Phải như vậy công.
Dạ.
Con phải có tập quán tốt, phải có dạy công. Thiền cho mình hưởng, chứ đâu phải cho người khác hưởng.
Dạ.
Tại sao không làm? Làm chuyện cần thiết mà không làm chuyện không cần thiết. Ăn uống chảnh chệ ngủ hoài mà không biết gì hết là chuyện không cần thiết. Tôi thiền rồi tôi thấy thức tâm, tôi biết được nhiều điều hay dở của chính tôi, đó là chuyện cần thiết. Tôi mỗi đêm tôi lo thiền, làm chuyện có lợi chứ đâu có phá hoại đâu.
Còn câu hỏi chót đó là con ngủ với thầy sao lâu lâu con nằm thấy chim bao, con thấy ma hoài à thầy?
Thì đó là trong mình trượt, biến thể của trượt khí là thấy như ma quỷ chim bao, đó là biến thể của trượt khí trong cơ tạng.
Dạ.
Nếu mà con ăn chay thanh sạch thì con không có chim bao bậy bạ đâu, không có đâu. Biến thể của độc tố mà. Nó có như con ma trong mình nữa.
Hết.
Dạ. Hết
rồi hả? Dạ. Dạ. Xin cảm ơn thầy nha. Chào thầy.
Phan lên tập trung đi thầy.
Chào thầy. Con có mấy câu hỏi mong thầy giải đáp cho con đấy.
Mấy câu?
Ba câu à? Câu nhất là con thấy có hiện tượng kiểu như là trong mình và đấy có một cái mùi rất là hôi mà con không biết là từ đâu à. Con cũng đi khám bác sĩ, con chụp dạ dày, con chụp phổi, con chụp tất, thế mà nói chung là trong bình thường, trong người con không có gì hết, tức là bác sĩ nói là tất cả những cơ tạng con đều bình thường hết. Con chụp dạ dày nữa, thế mà con này có cái hiện tượng như vậy mà con lúc con ngồi học đó, một buổi tối con ngồi học ấy, thì con thấy là vô hình dung thôi, con cũng không biết. Nhưng mà sau khi học xong thì con ra cái nhà tắm, con muốn kiểu như là vệ sinh để trước khi đi ngủ đó. Con mới thấy cái mặt mũi con đỏ như lớp hết luôn đó. Thế sau từ đó thì con phát hiện cứ sau lần học con ra sau khi con mặt đỏ hết. Thì thế là làm sao?
Trực khí trong mình, trong người có sáng lại không biết.
Có gì vậy thầy?
Ký sinh trùng sáng lại trong người. Hồi trước con có ăn nem ăn đồ không?
Có làm sao?
Ăn nem không?
Ăn nem á.
Ăn thịt con... heo, ăn nem nhiều á.
Dạ, cái thịt heo còn có.
Ký sinh trùng nhiều lắm.
Vậy
hả? Nó hôi lắm.
Vậy
hả? Nó hôi lắm. Mà con thanh lọc cái đó nó hết.
Con cũng thanh lọc rồi. Con cũng thanh lọc 7 ngày không ăn
đó. 7 ngày không ăn nhưng chưa có đủ. Con phải thanh lọc gì cái loại ký sinh trùng cực mạnh á. Hoàn toàn sẽ không còn hôi nữa.
Vậy hả? Tức là con phải thanh lọc tiếp nữa hả?
Thanh lọc tiếp về ký sinh trùng.
Cảm ơn thầy.
Còn... óc nó sẽ thông minh.
Còn cái hiện tượng mặt con nó bị đỏ như vậy là cái trực khí này.
Cái khí bên trong.
Vậy hả? Cảm ơn thầy.
Còn hiện nó tượng ra là... hết rồi nó không còn nữa.
Con có hiện tượng thứ hai nữa đấy là con nằm, lúc con nằm ngủ ấy, con thiền thiền xong con nằm ngủ ấy, con cảm tưởng rất rõ ràng cái luồng hơi của con ấy, nó bằng cái lốt tay này, mà nó chạy xuyên đỉnh đầu mà đúng một cái chỗ này này, đúng một chỗ này, con thấy nó ra rõ lắm, chỗ này con bảo kỳ, mức độ làm sao con chưa thấy hiện tượng như bao giờ cả. Thì con cũng không hiểu làm sao. Mà con ăn cái gì á, trước con không cứu tin đâu, con ăn cái gì cũng cứ 6, 5 phút trước đấy. Nó làm như nó không xuống ruột con luôn á. Con bảo nó chạy đâu, mà trước con sau 5 phút con lại cứ cứng ăn được nữa. Mà không biết là nó chạy đi đâu nữa.
Mày cần đi khám kỹ chưa?
Con đi khám kỹ rồi.
Nhờ cô về khám kỹ vì căng đi đa rồi chứ gì nữa.
Thế là như thế nào thầy?
Ăn vô cái chút đói, chút ăn, ngày ăn 6-7 bữa.
Không ăn 6-7 bữa nhưng mà ăn xong nó không có thấy đói nữa thầy ạ.
À.
Thế là bị
chập bệnh. Chập nó đói, chập đói là thích ăn đường nữa. Thích ăn ngọt
không? Thật ra thích ăn ngọt.
Thích ăn ngọt. Ăn thấy đói nó cũng hiện tượng đó đó.
Thế là bị như nào?
Cái đó thì phải để nhờ cô bé coi lại.
Đấy, con cảm ơn.
Candida nó có thể xảy ra cái vụ đó.
À, con đi khám bác sĩ rồi nhưng mà không có thấy hiện tượng thử máu. Thử máu nào mà. Con đi khám bác sĩ trong vòng 5 tháng rồi con đi khám.
Nhiều chuyện bác sĩ không thấy. Bạn cha bằng áp xanh nghe nó thấy. Đó, thấy. Đó.
Thầy đang quan trọng rồi đấy câu hỏi á. Cảm ơn thầy.
Các bạn nào khác có câu hỏi không? Trình lên thầy.
Thanh Lập đi.
Xin mời lên đây.
Thanh Lập cực kỹ. Tuổi trẻ Thanh Lập uổng lắm. Nó mà nó biến thể của Candida nó chạy cũng như con ma trong xác con. Nhiều chuyện làm con không hiểu gì hết.
Dạ. Kính thưa thầy. Con tên là Phạm Thị Kim Đề. Dạ con mới theo pháp này được gần năm nay, con nay con được viện kiến thầy, con thật là một điều vạn hạnh cho con. À, con thiền được 3 tháng, thì con thấy như là cứ giơ tay lên soi hồn thì cứ như thể là có kiến bò từ cái hai cánh tay á lên đến trên mặt, cũng như kiến bò. Dạ, thưa thầy, rồi sau 3 tháng thì mình cho đến bây giờ thì con nhiều khi con thiền xong thì nước mắt đó, nó cứ hơi chảy. Thưa thầy, như vậy là sao?
Cần lọc, rất cần lọc.
Yeah.
Thanh lọc cho nên nó hết cái vụ.
À, thế là con cần thanh lọc ạ.
Thanh lọc, yeah. Con người nó mấy chục tuổi là cái gì trong này nó dơ.
Dạ. Yeah.
Không có thấy mình dơ
đâu. Con có nhờ cô về mua cho thuốc thanh lọc. Thế này con thì cũng mạnh khỏe, không có bệnh gì mà. Lâu lâu cứ đứng mùa đông có hay đau hai bên bả vai á.
Đó.
Dạ.
Là độc tố nó chạy đó, bây giờ mình lọc nó hết rồi.
Dạ.
Nhẹ nhàng như gái mới là đúng.
Dạ.
Tôi giờ nhẹ nhàng hơn dạ. Trai nữa.
Dạ. 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 Con cứ mượn chú Phú về băng video về xem nghe thầy giảng.
Nhưng cần
phải lọc. Thấy người nó thanh nhẹ đi nhiều lắm.
Ừ. Mà thanh lọc rồi mình thấy vui lắm.
Dạ.
Nó nhẹ rồi mình đem được cái độc tố trong người ra rồi khỏe lắm.
Dạ.
Đúng cho người thiền.
Dạ.
Thiền lâu và vui thích thú thiền nữa.
Dạ. Con chỉ có vậy thôi.
Dạ, chịu cô
con cảm ơn dạ, thầy nhiều lắm.
Dạ. Thôi bà nào cũng đặt không? Thưa thầy, cũng nhân dịp mà thầy tới Vancouver mà Như Ly lưu ý nhắc nhở cho chúng con về vấn đề đối với người tu thì cái bàn thờ là đưa vào tâm là giá trị hơn, và với kính vô vi của mình với tâm tưởng tới những người cụ quyền thất tổ và những người trước quá cố thì nó trực tiếp và nó giá trị hơn. Thì cũng nhân đây con cũng xin thầy khai triển thêm về tinh thần đó, vì cũng nhiều người con biết là cũng thờ cúng mà nhiều khi nghĩ là cái thờ cúng nó có giá trị hơn, mà không khéo có nhiều khi phần thiêng liêng tá vào trong đó mà mình không hay. Và cũng thêm nữa là sau đó nếu mà cái chuyện bàn thờ mình không cần thiết rồi thì cái vấn đề cúng kiến có được hay không trong những cái dịp như là làm ngày dịp ngày dỗ của cái ngày người kia mất đi. Kính xin thầy trả lời.
Ngày dỗ mình phải hiểu giá trị và hiểu nguyên lý tại sao tôi lại làm bữa dỗ cho ông già. Để điều thứ nhất, cơ hội anh em có cơ hội hội tụ. Mà cái lễ đó phải linh đình mới thấy cái giá trị là cha mình không chết lúc nào ở trong tâm hồn của mình, đang dẫn tiến mình Trong cái buổi lễ đó phải trang nghiêm kính trọng để cho anh em người ta cảm thức rằng phần hồn bất diệt không chết. Cho nên vô vi công nhân chiến vô vi trong lành và muốn cúng cha mẹ phải thật lòng thật tâm. Bữa nay tôi thật tâm muốn cúng là tôi phải cái từ trường của tôi nó chạy thẳng đó. Cha mẹ ấm áp đóng góp một phần gì mới kêu mình cúng chứ. Tôi bỏ đồng bạc tôi mua mấy nhang tôi đốt, mua mấy đèn tôi đốt, làm sao nó chạy tới sát bên phần hồn của ông già tôi được. Cái tâm tôi mới nguyên riêng mới sưởi ấm được người qua cô. Phải thật tâm thật lòng thì cái bàn thờ nó sống động có giá trị, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Thật tâm thì trong gia đình đều tốt. Nhiều người cứ thờ có chừng để cái hình rồi xào một hai món cúng lại đi mày lại mà nó không hiểu nghĩa lý gì hết, lại gì đâu có nhận được cái gì. Điện là cái tâm mình hướng về đó, thật sự hướng về đó là nó nhận được cái từ trường thanh nhẹ ấm áp, mừng lắm, người chết mừng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu rồi ý tới đồng tiền cúng rủ người này người nọ lối xóm tới ăn rồi nói chuyện tùm lum làm động tới phần hồn mà không có phát triển, nhắc mà không có độ. Mình thật tâm hướng về cha mẹ là mình mới độ, cứu cứu quyền thất tổ được ở chỗ đó, thật tâm thật lòng mới được. Còn không đừng có bày cúng, cúng mà tâm không thật thì ma quỷ nó có thể xâm chiếm. Tâm thật không ai động đến mình được. Cho nên có cái kiến vô vi là hàng ngày mình có lại kiến vô vi là cái từ trường mình chạy tốt, cái điển mình chạy tốt ở trong cái kiến. Có cái chỗ trang nghiêm trời Phật chính tâm. Mà thật là cha mẹ mình nghĩ cũng như là tình trời Phật thì mới được hiện về. Ma quỷ không có được tham gia. Thì trong gia đình mình đã được thanh nhẹ, sau cái buổi cúng hữu ích cho gia đình mới cúng. Sau buổi cúng mà gia đình không hữu ích, nhậu say lu bù nói vậy nói bạ, cái đó là hại, không nên cúng. Cúng phải ý thức rõ ràng cái nguyên lý của mọi sự việc để cho gia đình được ổn định tốt, để con người thấy còn có hy vọng chứ không phải tới đó rồi chết rồi mất luôn, không có. Còn cháu nó biết được ông bà nó không có chết thì tâm nó hướng về đó cũng sưởi ấm được lòng người quá khứ. Cái đó là trực tiếp thay vì gián tiếp. Bày ra nhang khói tùm lum mà không có kết quả, không nên làm điều đó. Người tu vô vi gọt rửa đi thẳng trực chỉ, làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích.
Do đó thì trong buổi cúng không cần thiết mình phải bày ra hình ảnh và đốt hương đốt nhang gì đó. Tâm đó là chuyện quan trọng nhất,
cái đúng. Cái tâm của mình đó, mình quỳ lại mà với chân tâm để bày chỗ kiến vô vi cũng được rồi, thanh lọc đàng hoàng. Kiến vô vi là bàn thờ của tất cả những người trong sạch rồi mình mới thờ chứ, thờ bá láp mình thờ làm chi.
Câu hỏi kế tiếp là câu hỏi này thiệt là của anh Cúc. Thì hôm qua khi mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau, anh cũng nêu lên thắc mắc là sao mấy ngày nay anh thiền thấy nhẹ quá. Và hồi trước nay thì ở nhà gần đây vì bệnh và anh ngồi thiền chưa tới một tiếng là đã đau trong người rồi. Mà tại sao đây thiền ba tiếng mà không thấy đau gì hết, mà là thấy khỏe nhẹ trong người muốn thiền tiếp nữa. Thì xin thầy giải thích tại sao.
Hai anh Cúc mê tôi là cô gái người yêu của anh, thấy khoái thiền lâu. Ở nhà thiền được mà gặp anh Tám nó thiền lâu. À, anh Cúc.
Mà tại sao lại đau mà ở đây thiền không thấy đau vậy?
Cho nên mình tu với nhau, cộng điển, dồi dào, giúp cho cơ tạng được khỏe mạnh. Cái đó là energy, điển quan trọng. Anh em đồng thiền, cộng cái điển, khỏe lắm.
Dạ
Không phải ý lại thử để hiểu tại sao có người đó tôi nhẹ mà không có người đó tôi nặng. Tôi phải bỏ công nhiều hơn, tôi liên hệ với bề trên trực tiếp tôi sẽ nhẹ. Mọi người cũng như nhau mà dày công hay là không dày công nữa thôi. Còn đến đây nó nhẹ hơn là nhờ anh em chung thiền cộng điển với nhau, hỗ trợ cho nhau.
Hôm qua cũng nhân dịp bàn bạc về một bé tám, thì anh em có khai triển về vấn đề chân tâm. Tại trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và ảnh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì ảnh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc, cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin Thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong, phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng ấy. Tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, nó thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi thì mới bình tâm được, bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là cái điển tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật, trước hết là niệm Phật, từ từ lần nữa. Niệm càng ngày thấy càng niệm như mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, vừa tưởng là nó sáng. Cái tâm nó mới bình được.
Anh em cũng khai triển thêm về trong tinh thần là quan trọng là vấn đề hành và phải tập trung về niệm Phật nhiều và hành thiền nhiều, tập trung thì nó phát lên trên được thì mới đi tới bình tâm. Và anh bạn thì cũng nêu lên lưu ý là do đó mình cũng nên tránh làm những chuyện không cần thiết để do là mình có thể mình tập trung được điểm quan để tránh đi những phân tán. Nhưng mặt khác thì là mình cũng cần phải có tâm hòa. Nó khi tập trung bình tâm thì phóng lên được, thì sau đó mình mới tập hòa. Thì tới chỗ nào thì cái thanh điển của mình nó hòa tan, nó trang hòa điểm quan và trao những cái từ quan của mình cho người kia để mà cái sự làm việc nó rất cách như là tự nhiên. Và khi tới chỗ nào mà nó nặng trược quá mà làm không được thì mình phải bỏ, mình chạy, mình rút lui. Thì giờ nó đưa ra hai cái điểm mâu thuẫn là một mặt mình muốn tránh đi những cái nơi nặng trược để mình có thể mình tụ tập về trong để có được cái sự tập trung về điểm quan để nó thừa sức lên trên. Mặt khác thì mình cũng muốn có tâm hòa để cái tâm mình nó khai triển và cho nó cũng giúp cho mình ổn định về điểm quan bên trong để thừa sức lên trên để mà được thanh nhã thêm. Thì xin Thầy giảng giải cho thế nào, khi nào thì mình hòa và khi nào thì mình cũng nên tránh đi những cái tâm nặng trược đó.
Cho nên khi mà trung tâm bộ đầu biết niệm về trung tâm bộ đầu là cứ đi bất cứ nơi nào cũng hướng về chỗ đó thôi. Trung tâm bộ đầu là chánh, mà nó xuất phát được là nó giải và nó hóa độ thì lúc đó kêu bằng hòa. Phải hóa độ được, cái chuyện gì nó xảy tới khó khăn thì khó khăn, khi mà mình tưởng lên đến đó rồi tự nhiên óc mình nó sáng, thấy cái việc đó không có cái gì hết. Nhưng mà người đời họ lăng nhăng đủ chuyện hết. Mình bình tĩnh, nhịn nhục, đó là mình hóa độ. Bình tĩnh, nhịn nhục, đó là đi tới chỗ hòa, hóa độ. Hóa độ đối phương, không có gì khổ hết. Cái hòa như tình đời, hòa bậy, không được, không hiểu đối phương. Mình rút ngay trung tâm, thì mới hòa được. Hòa với thiên giới, hòa với thanh quan, nó sẽ cứu độ cho tất cả. Rút lên. Thì người ta nhìn mình người ta vui chứ không có buồn. Tình đời là hòa mà không hiểu hòa là cái gì thì nó biến thể là xạo. Hỏi cho cha chị bình an không, chị vui không, nó dốc cái trong tâm nó không muốn nó bình an nữa, nó không có thẳng thắn. Cho nên trung tâm hướng thượng, nó thừa tiếp với thanh quang, thành một lực lượng sáng trên đầu. Nó nhìn đối phương, nó hóa độ cho đối phương. Đối phương thấy khỏe, thấy yên, thì nó mới hòa với mình được. Hòa là người đời họ hòa với mình. Tâm mình thanh tịnh, ta mới hòa với mình. Giờ mấy câu nữa trước đây.
Nhiều lắm rồi, cho giờ nó... Con không biết con có sao thiền như thế nào, thấy càng ngày càng động nhiều hơn.
Đang sao không động hướng trượt mà nó hướng thanh nó mới tỉnh, chứ hướng động hướng trượt nó phải động, chứ cái đó là automatic rồi.
Con thiền, cố gắng thiền lắm mà cái hoàn cảnh nó như vậy rồi sao?
Đời hoàn cảnh như vậy phải chịu chứ, học bài đó. Học xong cái lớp đó là lên chứ sao?
Đâu khi nào mới xong?
Đâu có biết. Đâu có biết được. Có học phải chăm chỉ học, không sao hết. Rồi nó khôn lên. Làm chồng, làm cha thì phải sao? Chứ mày hỏi câu đó là được. Hỏi mày hỏi gì đời đi. Đạo hỏi, nói hỏi gì đời. Quên nó là làm chồng, làm cha thì phải là sao? Phải cười như giàu vậy chứ sao?
Thì con không biết có phải làm cha không? Thấy sống trong gia đình vậy mà biết có lúc con như bạn bạn.
Thì làm cha thì đời kêu bằng cha cho đẹp mắt, cho là bạn thôi. Nếu mày không friend với nó cũng không chơi mày nữa, nó đá đít à. Cha con là bạn, bạn âu yếm phải không? Mình phải âu yếm hết sức thương yêu nó. Có gì nó thỏa thể với mình đem kinh nghiệm mình ban bố cho nó. Đó là tình thương của bạn đời, thì cũng như tình thương của người cha vậy. Còn người vợ đừng nói tu, bà đừng động tôi này kia nọ, không có được. Vợ thì âu yếm, có tình vợ chồng. Từ đó nó mới sáng trí ra, thấy rõ cái hay của nó. Cái gì cũng có cái hay của nó. Con đi tìm, con hòa tan, con tìm cái hay. Nhưng coi nó gì Việt Nam, tìm ra đứa con gái liền. Có cái hay của nó. Mày làm được không? Nó làm được.
Thì con làm không dám làm.
Ông cạo trong đầu mà ông cũng tìm ra đứa con gái.
Mà âu yếm hoài là mệt lắm rồi sao thiền được không?
À?
Cứ âu yếm hoài rồi sao mà thiền được?
Không phải, nó có cái gì nó giới hạn chứ đâu âu yếm hoài được. Nó giới hạn một lúc thôi chứ. Còn cái chương trình thiền của mình, giờ thiền, giờ tu, giờ thiền phải làm thành một tập quán, một cái giờ giấc đầy đủ. Rồi từ đó mình hành. Có giờ thiền chứ mấy giờ nào mà muốn làm bậy rồi chập chói thôi tôi thiền, tôi không có động vào nữa. Cái đó là xạo, không được. Cái nào cho nó ra cái này.
Tôi không có nhiều việc, nhiều năm gặp thầy mà không có biết hỏi cái gì, không biết học cái gì. Chẳng dịp này thầy cho con dạy lời.
Dạy lời đó là ra chỉ mày làm cha, làm chồng, nó có bao nhiêu đó thôi. Thật tâm làm cha, thật tâm làm chồng là yên. Rồi thiền cũng phải thật tâm với trời Phật. Cái giờ thiền là giờ phải thật tâm với trời Phật. Mà giờ vợ chồng phải thật tâm với vợ chồng. Cha con phải thật tâm với cha con. Thì rốt cuộc nó cũng đi trong đạo đức, chẳng có đi đâu. Sợ một lần thì nó sợ hoài à, hư à.
Dần về ngồi suy nghĩ ra, tiếp theo những câu hỏi của con nữa thì lát nữa có thể lên hỏi thầy tiếp. Và trong khi đó thì nếu có bạn nào có câu hỏi thì xin mời lên đặt với thầy. Mời chị Sương lên đặt câu hỏi với thầy.
Ở thế gian này người ta lẫn đẫn là tại người ta không thật. Chứ thiệt ra cái gì mình làm thật tâm thật tình thì cái gì nó cũng có trật tự hết. Thiếu thật tâm, thiếu thật tình là không có trật tự. thật tâm thật tình thì lúc nào cũng khôi phục được trật tự tốt đẹp.
Mà chị Sương nên đặt câu hỏi thầy hôm đó, chị nói cho em khi thầy qua chị có nhiều câu hỏi, em đặt thầy một trong những câu hỏi mình còn nhớ là cái vấn đề càng thu thì càng thu càng bị khảo đảo hay sao đó, rồi mời chị lên đặt với thầy luôn.
Thật này con có nhiều câu hỏi nhưng mà con có một câu hỏi quan trọng con muốn hỏi thầy là sao mà con càng thiền nhiều thì có cái chuyện không hay đến với gia đình mà thầy cũng không biết là tại sao.
Ở đời thì nó đi xuống, thiền là đi lên, hai cái nó phải nghịch. Thiền là đi lên, đời là đi xuống, phải có cái đó, nó phải thảo đảo để mình chứng minh là mình xa lần. Từ sự kích động nó đẩy thét mình trở về thanh tịnh, mình đi lên. Mà rốt cuộc cái gì cũng khảo đảo, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, có gì đâu mà khảo đảo. Tại mình thấy là khảo đảo, mất chút tiền, sợ mất tiền, hay là người ta làm phiền chút, tự ái, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, có gì đâu mà khảo đảo.
Tại vì con thấy chị mình nói con sợ, có cái, làm như có người theo phá, thì con sợ con không dám tiền nhiều nữa.
Đâu ra ai phá. Bởi vì hai con đường, một con đường đi xuống và con đường đi lên. Mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng đụng chạm gì cái đi lên. Cái đi xuống, đi lên hai cái khác nhau. Nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi mới cứu cái tự nhiên. Nó không đụng đi lên với mình, nó không có sao. Không có sợ. Thế thấy có hiệu lực rồi. Có nhồi quả mới có tiếng. Mình bước ra trên biển yêu của Thượng Đế thì phải có sóng nhồi. Sống rồi mình thấy cái biển đó nó mạnh, mà tâm mình định rồi mình giải quyết được, tâm mình động rồi mình không giải quyết được. Thiền để định chứ đâu thiền để động đó. Tôi sợ tôi không dám thiền, rồi còn đi xuống làm quỷ lúc đó còn sợ nữa. Đừng có sợ.
Nếu mà có chuyện thì
cứ tiếp tục thiền là cứu cánh, giải quyết tất cả những sự nan giải của đời này.